Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 903, tặng quà cho người, góc truyện audio.com. Qua 15 tháng 8, người dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều đã sớm mặc áo kép. Tưởng Thị, Liên Nha Nhi và Đại Nữ Nữ cũng như thế, do Đại Nữ Nữ còn nhỏ nên còn được mặc thêm một chiếc. Ba người đều ăn mặc rất gọn gàng, y phục của Tưởng Thị và Đại Nữ Nữ có vẻ hơi cũ, còn y phục của Liên Nha Nhi lại có 7-8 phần mới, luận kiểu dáng, chất liệu, cách cắt may hay hoa văn đều tinh xảo hơn của Tưởng Thị và Đại Nữ Nữ nhiều. Mặc dù Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị bỏ mặc Nha Nhi, nhưng được đi theo Chu Thị cuộc sống của nàng lại có vẻ tốt hơn. Mà Lục Lang đi theo nhà Liên Thủ Tín cũng cứng cỏi hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật rời hỏi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị cuộc sống của mấy đứa bọn chúng đều tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói đây là tình huống vô cùng quái dị, nhưng lại thật sự xảy ra. Mỗi lần Liên Mạn Nhi nghĩ tới chuyện này đều chỉ có thể lắc đầu cảm thán. Tưởng Thị đưa đồ tới, nói rõ là Chu Thị bảo đưa sang làm quà mừng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Cả nhà Liên Mạn Nhi đều kinh hãi. Nếu đã đưa tới đương nhiên không lý nào lại khước từ. Nhưng Trương Thị vẫn còn có chút do dự, sau khi trao đổi ánh mắt với Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi mới từ từ đưa tay nhận lấy bọc đồ. Trước giờ Chu Thị đối với bọn họ chỉ luôn có vào mà không có ra, một cọng lông cũng không chịu nhổ. Lần này là sao, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây? Chu Thị đưa tới chẳng biết là vật gì đây? Mẹ Liên Mạn Nhi lại nhìn Trương Thị. Trương Thị hiểu ý, lập tức mở bọc đồ ra. Nói thật Trương Thị vô cùng tò mò không biết Chu Thị đưa vật gì tới. Bên trong bọc đồ là hai sấp vải màu, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là loại vải tốt nhất mới bán gần đây ở cửa hàng trên trấn. Vốn lão thái thái muốn đích thân làm cái gì đó, nhưng cuối thu rồi, thân thể lão nhân gia không được thoải mái, mắt cũng không còn được như trước, sợ làm không tốt lúc đó sẽ xấu hổ vì vậy bà bảo cháu lên trấn trên chọn mua loại vải tốt nhất. Tư thúc tứ thẩm, ngũ đệ và thất đệ có thứ tốt gì chưa từng thấy qua chút này sợ là cũng không để vào mắt nhưng tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của lão thái thái và chúng cháu Tưởng Thị ở bên cạnh cười trừ giải thích. Liên Mạn Nhi nghe xong không nói gì, lời giải thích của Tưởng Thị chẳng qua chỉ làm tròn việc giữ mặt mũi mà thôi. Chu Thị có tay nghề tốt nhưng từ trước tới giờ chưa từng may chút gì cho Trương Thị và mấy đứa nhỏ. Nếu Chu Thị thật lòng muốn may mấy món đồ làm quà tặng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất chắc chắn đã sớm bắt tay vào làm. Hơn nữa, cho dù bà muốn làm, bà biết cỡ giày và cỡ y phục hiện tại mà Ngũ Lang và Tiểu Thất mang là bao nhiêu sao? Căn bản Chu Thị không biết bởi vì cho tới bây giờ bà chưa từng dụng tâm đối với chuyện này. Mà mấy tấm vải này chỉ vừa mới mua, vốn Chu Thị không hề chuẩn bị trước đây là bà mới đưa ra quyết định tặng lễ cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Trừ lời này không còn cách giải thích nào khác. Chuyện gì đã thúc đẩy Chu Thị đột nhiên đưa ra quyết định kia? Dù sao, lấy tính cách và tư tưởng thay đổi xoành xoạch của Chu Thị, làm như vậy cơ hồ đã đồng nghĩa với việc nhượng bộ Liên Thủ Tín và Trương Thị càng muốn lấy lòng bọn họ. Đây là chuyện dù Chu Thị có cận kề cái chết cũng không muốn làm. Vậy thì, đến tột cùng chuyện gì đã khiến Chu Thị đột nhiên làm như vậy? Chu Thị muốn cầu cạnh bọn họ, rất nhanh Liên Mạn Nhi đã, gocchuyenaudio.com, phán đoán thế này. Hơn nữa, việc mà Chu Thị cầu hẳn không phải là chuyện nhỏ, ngược lại, là một chuyện vô cùng khó khăn. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy liền đưa mắt ra hiệu với Trương Thị, ý bảo bà Lưu Tường Thị lại từ từ nói chuyện, đồng thời nàng đứng lên móc gọi Liên Nha Nhi và Đại Nữ Nữ đi cùng nàng đến tây phòng ăn điểm tâm, nói chuyện. Tường Thị rất muốn để Đại Nữ Nữ thân cận với Liên Mạn Nhi, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Liên Mạn Nhi liền dẫn Liên Nha Nhi và Đại Nữ Nữ đến phòng mình ngồi chơi. Bọn nha đầu bưng các loại trái cây, điểm tâm lên rồi lui sang một bên. Liên Mạn Nhi mời Liên Nha Nhi và Đại Nữ Nữ ăn. Hai cô cháu này đều rất có khuôn phép, bất kể là ở nhà hay ra ngoài đều không tham ăn và tùy tiện lấy đồ ăn. Liên Mạn Nhi phải bảo mấy lần còn phải tự mình bóc chút trái cây, hai đứa mới từ từ chịu ăn. Trước tiên Liên Mạn Nhi tùy ý hàn huyên mấy câu về chuyện may vá, thấy Liên Nha Nhi và Đại Nữ Nữ đều đã bình tĩnh lại mới dần dần hỏi về tình hình nhà cũ. Chắc lão thái thái vẫn khỏe chứ, mấy ngày này có dẫn muội ra ngoài không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Nha Nhi, Chu Thị rất ít khi ra ngoài, trong phạm vi thôn này bà chỉ đến hai chỗ, đó chính là nhà Đại Chu Thị và nhà Tiểu Chu Thị. Chu Thị bây giờ rất sủng ái Liên Nha Nhi, xem nàng là người bồi dưỡng chi kỳ nhất, đi đâu đều sẽ dẫn theo nàng. Bà nội nói trời lạnh không muốn ra khỏi phòng, mà hôm kia đã đến nhà bà nội cả và bà nội ba ngồi chơi nửa ngày rồi. Liên Nha Nhi nhẹ giọng đáp. Nhắc đến cũng thấy lạ tính cách của Liên Nha Nhi không biết giống ai mà bây giờ được Chu Thị dưỡng bên người, nhưng không mạnh mẽ như Liên Tú Nhi, vẫn rụt rè như trước, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. chỉ là tính cách còn vô cùng ngoan ngoãn, con người không có tâm nhãn gì, cơ hồ người ta hỏi cái gì thì đáp cái đó. Ta nghe nói hôm đó lão thái thái vô cùng tức giận. Liên Mạn Nhi à một tiếng, lại hỏi dò. Dạ, Liên Nha Nhi liền cúi đầu. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Liên Mạn Nhi vừa hỏi, vừa nhìn đại nữ nữ một cái. Nhị gia đánh bạc thua, quay sang nhà cháu đòi tiền. Đại nữ nữ liền nói. Nhị gia trong miệng đại nữ nữ đương nhiên chỉ Liên Thủ Nghĩa. Đúng vậy, Liên Nha Nhi không đợi Liên Mạn Nhi hỏi lại liền gật đầu nói tiếp. Ông ấy chẳng làm gì cả, chỉ suốt ngày đòi tiền bà nội. Lúc đầu năm mới, bà nội đã cho ông ấy không ít, số tiền ấy đủ để ông ấy không đến đòi tiền trong một năm. Lúc này mới chưa được mấy ngày ông ấy lại tới đòi tiền. Bà nội không cho, thế là ông ấy theo bà nội làm ầm ĩ, khiến bà nội tức đến phát khóc. Lúc ấy nhà cũ vô cùng ầm ĩ, nhưng đến bên miệng Liên Nha Nhi lại trở nên nhạt nhẽo vô vị. Liên Mạn Nhi không khỏi chớp nhìn Liên Nha Nhi mấy lần, lời nói của Liên Nha Nhi hiện giờ hoàn toàn theo lập trường của Chu Thị. Có lẽ do Chu Thị nói như vậy nên nàng học theo. Liên Nha Nhi vốn không phải nữ hài thông minh có chủ kiến, hiện giờ đã hoàn toàn bị Chu Thị lung lạc, trong lòng cơ hồ chỉ có mỗi Chu Thị, vì vậy thái độ đối với vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đương nhiên sẽ bị Chu Thị ảnh hưởng, thời điểm có thể không gọi cha mẹ thì sẽ không gọi. Thấy bà nội làm cho muội bộ quần áo mới còn muốn lừa đi đổi tiền, Liên Nha Nhi lại nói tiếp. May mà đồ đạc của cô đều để ở chỗ cháu, bằng không đã bị nhị gia và nhị nãi lừa lấy đi hết rồi. Ngồi ở đây một lát, đại nữ nữ đã nói nhiều hơn một chút. 2. Góc truyện audio.com. Cô cháu Liên Nha Nhi và đại nữ nữ chỉ hơn kém nhau vài tuổi, nhưng rõ ràng dù đại nữ nữ nhỏ tuổi nhưng sáng dạ hơn Nha Nhi một chút. Liên Mạn Nhi ngồi nói chuyện với Liên Nha Nhi và đại nữ nữ một lát, trong lòng đại khái đã có suy đoán, nhìn thời gian thấy ngồi đã lâu liền bảo nha đầu cầm cái hộp đựng chút trái cây và điểm tâm đưa cho hai người, rồi nàng lại lấy ra hai cái hà bao cho Liên Nha Nhi và đại nữ nữ mỗi đứa một cái, sau đó mới dẫn hai đứa đi tới đông phòng. Dĩ nhiên Tưởng Thị đã nói chuyện với Trương Thị và Liên Thủ Tín xong, đang chờ Liên Nha Nhi và đại nữ nữ. Tưởng Thị thấy Liên Mạn Nhi dắt hai đứa trở lại, còn cho đồ ăn và hà bao thì vô cùng cảm kích, vội vàng bảo Liên Nha Nhi và đại nữ nữ nói cảm ơn với Liên Mạn Nhi, sau đó mới đứng dậy cáo từ. Lão Thái Thái nói, khi nào Tư Thúc và Tư Thẩm qua đó thì sai người báo trước một tiếng để nhà cháu còn chuẩn bị cơm. Tưởng Thị trước khi đi nói, chúng ta chỉ tranh thủ qua đó, không cần chuẩn bị cơm. Liên Thủ Tín liền nói, sau khi tiễn mấy người Tưởng Thị, Liên Thủ Tín, Trương Thị và Liên Mạn Nhi quay vào trong phòng. Ngũ Lang cũng từ thư phòng tới đây, cả nhà cùng ngồi xuống nói chuyện. Đã tới tặng quà, còn bảo cha qua đó, đại tẩu có nói có chuyện gì không cha? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín và Trương Thị, không thấy nói gì, Liên Thủ Tín liền nói. Xem ý tứ hình như lão thái thái bảo vợ kế tổ tới đây nhưng không nói gì với nó cả. Trương Thị vừa nói vừa đưa tay cầm hai tấm vải kia lên. Hễ bà ấy tặng gì cho ai, lại còn tặng thư tốt thế này, nhất định là có việc khó. Trước giờ Trương Thị vốn không giỏi đoán tâm tư người khác, nhưng thái độ và tính cách làm người mãi không thay đổi của Chu Thị, đến cả một người đơn giản như Trương Thị cũng có thể đoán ra dụng ý của bà. Trái phải chỉ có mấy chuyện kia thôi, Ngũ Lang liền nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh, rõ ràng không hề để trong lòng chuyện này. Chắc muốn mượn ca và tiểu thất làm gió đông rồi, Liên Mạn Nhi cười nói, bà khôn khéo như vậy chắc đã nhìn ra đó là một cơ hội tốt. Bà nội của các con chỉ biết mình bà, chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác. Nếu bà nội mấy đứa mà bắt Ngũ Lang và tiểu thất làm chuyện không tốt ta Trương Thị vừa nói, vừa khẩn trương nhìn về phía Liên Thủ Tín. Chúng ta không thể đồng ý, Trương Thị sợ Chu Thị thừa nước đục thả câu. Bà còn thiếu cái gì nữa chứ, chúng ta đối với bà hết lòng như vậy, bà nên ngẫm lại bản thân bà làm những gì đi chứ. Không được, Liên Thủ Tín liền nói, hiện tại trong lòng ta đã biết bất kể thế nào đều phải nói lý. Mạn Nhi con nói chuyện với Nha Nhi và đại nữ nữ có hỏi thăm được gì không? Trương Thị hỏi Liên Mạn Nhi, đoán chừng hai đứa cũng không biết lão thái thái muốn làm gì, Liên Mạn Nhi liền nói. Nhưng mà con đại khái đã đoán được 8-9 phần. Là chuyện gì? Trương Thị vội vàng hỏi. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Có một số việc đã đến lúc phải giải quyết, Liên Mạn Nhi nói. Hôm nay Chu Thị vì chuyện này cầu tới cửa đúng là một cơ hội, phải nhân dịp này đưa cho Chu Thị một cái nhân tình, sau này Chu Thị sẽ khó mà làm ầm ĩ ở trước mặt các nàng nữa. Hơn nữa, phần nhân tình này không thể tính trên người Liên Thủ Tín. Bởi vì nếu tính trên người Liên Thủ Tín xem chừng sẽ không có hiệu lực gì. Phần nhân tình này phải đặt trên người Ngũ Lang, để Chu Thị cảm động và ghi tạc Ngũ Lang. Ca, lần này trông, góc truyện audio.com, chờ vào ca, Liên Mạn Nhi cười nói với Ngũ Lang. Ngũ Lang gật đầu không nói thêm gì nữa. Liên Thủ Tín và Trương Thị lại thấy khó hiểu, không biết hai hài tử đang làm chuyện bí mật gì. Cách Trương.